Đây, tôi đưa sơ đồ chung chung, trong này chúng ta sẽ tới từng phần rõ hơn. Chúng mình đã nói Thiên Chúa Cha, nói về Chúa Con. Trong cái CD rally, tôi nói thảm lắm. Anh chị em về nghe trong rally á, Chúa Cha nói về Chúa Con. Ráng bò lên đôi sò nghe không con. Không sao, cho tụi nó mỗi lần nhớ là được thuyết phục. Toàn thể lịch sử nhân loại chia làm 3 thời kỳ. Anh chị em nhớ cái này á, là kể như là 2/3 thần học á. Thời kỳ trước Chúa Giê-xu ra đời. Và thời kỳ của Chúa Giê-xu ra đời, rao giảng, chết và sống lại. Và thời kỳ sau khi Chúa Thánh Thần xuống cho tới tầng thế. Thời kỳ Chúa Cha chuẩn bị cho Chúa Con. Và thời kỳ Chúa Con xuống trần rao giảng và chết sống lại cho mình. Và thời kỳ Chúa Thánh Thần xuống cho tới tầng thế. Thời kỳ thứ nhất, tất cả đều hướng về cái chết và sống lại. Mà hay lắm anh chị em ơi. Anh chị em biết Chúa muốn thuyết phục. Cho nên Chúa làm sao cho mấy nhà sự học cũng phải xác nhận Chúa chết là một sự kiện lịch sử. Đạo chúng ta là đạo của lịch sử. Trong đạo chúng ta có nhiều biểu tượng. Dĩ nhiên, cũng phải có thi vị chứ. Làm thơ mà nói trắng đâu ai. Ví dụ như màu nắng hay là màu mắt em, có chuyện ấy đâu, màu nắng với màu mắt. Nhưng mà phải nói lung tung lang thang vậy, mình khỏi. Đạo chúng ta cũng phải có mấy cái. Cho nên Chúa khi bìa mấy tỷ dù á, bìa mà, cho nên như khi Ngài cũng phét. Nói phét là khen Ngài, nhưng phải chê Ngài đâu. Khi Ngài nói cái hạt cải nhỏ nhất trong các hạt giống á, đâu có. Ở trong sự Do Thái, cái này cũng phải nhỏ nhất nè. Nhiều nhà chủ giải cố gắng chứng minh cho biết là hạt này hạt nhỏ nhất. Không, trong câu chuyện á. Thế nói vậy để diễn tả cái sự bành trướng kỳ diệu của giáo hội của Chúa Thánh Thần. Đó, mới móc quá không được. Rồi, chúng ta đi phần của Thiên Chúa Cha mới thấy Ngài thương. Thời kỳ Thiên Chúa Cha chuẩn bị cho con Ngài ra đời. Mà con Ngài giáng chân để chết và sống lại. Ngài sáng tạo là chung chung vậy. Tại khi Chúa cụ thể ra đời, trong suốt thời gian này, có việc bao nhiêu sấm ngôn. Mà đời xưa chúng ta gọi là lời tiên tri đó. Sấm ngôn. Tôi nhắc lại, sấm ngôn là gì? Là những lời của các ngôn sứ. Mà ngôn sứ là đại sứ. Đại sứ là đại diện. Ngôn là phát ngôn. Những đại sứ đại diện cho Thiên Chúa để làm phát ngôn viên, phát ngôn nhân cho Thiên Chúa. Mà mấy ông này nói đi nói lại cũng nói về những thiên sai này. Mà thiên sai sẽ chết rồi sống lại. Cho nên mầu nhiệm vượt qua từ cái chết rồi sống lại là trung tâm. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 14. Cuộc vượt qua của Chúa Kitô cũng bao gồm sự phục sinh của Ngài cùng với cuộc khổ nạn và cái chết như lời tung hô của tín hữu sau truyền phép. Chúng con tuyên xưng Chúa đã sống lại. Thật vậy, khí tế thánh thể hiện tài hóa chẳng những mầu nhiệm khổ nạn và cái chết của đấng cứu thế, nhưng còn cả mầu nhiệm phục sinh nữa. Trong đó, khí tế đạt đến sự viên mãn của nó. Chính Chúa Kitô sống và phục sinh mới có thể trở nên bánh sự sống, bánh hằng sống. Thánh Ambrosio đã nhắc cho các tân tòng điều đó khi áp dụng biến cố phục sinh vào đời sống của họ. Nếu Chúa Kitô hôm nay là của bạn, Ngài phục sinh cho bạn mỗi ngày. Thánh Cyrilo Thánh Alexandria nhấn mạnh rằng việc tham dự vào những mầu nhiệm thánh thực sự là một lời tuyên xưng và là một nhắc nhở rằng Chúa đã chết và đã sống lại cho chúng ta và vì lợi ích của chúng ta. Khi Chúa cụ thể ra đời, Ngài ẩn dật rồi Ngài đi rao giảng vân vân vậy. Chốc nữa khi vô trong sơ đồ thánh lễ sẽ chứng minh ngay trong kinh vinh danh rồi là thấy có nói Chúa sẽ chết và sống lại và Chúa lập bí tích thánh thể nữa rồi đấy. Cho nên nhiều lần Ngài bảo như là ngôn sứ Ngài phải chết tại Jerusalem, long trọng tuyên bố 3 lần. Ngài phải lên Jerusalem. Các con đừng dù thầy đi nơi khác. Đã quy định như vậy rồi. Thầy phải chết trên đồi sọ. Chương trình của Thiên Chúa Cha. Nhất là sau này. tại cái phong vô này, tại thời kỳ Chúa Thánh Tăng. Là sao? Ngài chết sống lại để cứu chuộc, đâu phải cho tụi mình không mà thôi, cho mọi người. Nếu mọi người mà tới đây ngừng cái hủ hồ, giống như đi vượt biên ở giai đoạn cuối cùng, bản thân thanh lọc chết thôi. Không, Ngài con cứu tất cả mọi người cho tới tầng thế. Con cháu nè, mấy con rồi con? Ba rồi, mấy chục năm nữa là có cháu ha. Rồi tới chắc cháu của con, mấy chắc của con cũng sẽ được cứu rồi. Mà công giáo là tính lành chính thống Phật giáo, Hồi giáo sẽ được Chúa cứu rồi hết. Cho nên sao? Cái chết và sống lại là nguồn cứu rồi mà thôi. Cho nên cái chết và sống lại này, vì Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người chưa sinh ra phải trường tồn. Cái logic như vậy, chết không mà thôi cũng phải nhìn nhận như vậy. Hầu như là thần học mà sẽ phải chết đó, không cần hiền sinh gì hết, chết đi sinh cho đó mà phải nhìn nhận như vậy là phải trường tồn, phải trường tồn để cứu chuộc mọi người.
Ân sủng của ta ở đây, an bình của ta cùng nơi này. Vinh hiển của ta ở đây, cứu độ của ta cùng nơi này. Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong thế giới.
Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 5. Nền tảng và nguồn gốc của giáo hội chính là tất cả tam nhật vượt qua. Nhưng tam nhật này như được chứa đựng, được thực hiện trước và cố đọng lại mãi mãi trong hồng ân thánh thể. Trong hồng ân này, Chúa Giêsu đã trao cho giáo hội nhiệm vụ hiện tại hóa không ngừng mầu nhiệm vượt qua. Nhờ hồng ân này, Ngài thiết lập tính cách đồng thời huyền nhiệm giữa tam nhật và dòng thời gian. Nghĩ đến điều này làm nảy sinh trong chúng ta những tâm tình ngưỡng mộ cao cả và đầy lòng biết ơn. Trong biến cố vượt qua và trong bí tích thánh thể hiện tại hóa biến cố vượt qua theo dòng thời gian, có một nội dung thật lớn lao. Trong đó tất cả lịch sử đều hiện diện với tư cách là kẻ đón nhận hồng ân cứu độ. Tâm tình ngưỡng mộ này phải luôn thấm nhập giáo hội, quy tụ để cử hành bí tích thánh thể. Khi trường tồn, Ngài nói Ngài là trung gian độc nhất. Khi vô thánh lễ chúng ta sẽ biết cha hoàng hay tôi cũng đồng tế, cha chánh tế, cha là bồ điều nhiều khi cũng đẹp lắm. Cha làm đẹp không?
Không đẹp.
Không đẹp lắm. Có nhiều cha đẹp ha. Chúng mình vừa phải thôi ha. Đi lui đi tới lên xuống có vẻ oai lắm ha. Đâu có. Trong phục vụ Chúa Giêsu Kitô là phục vụ viên duy nhất. Nói cha Mai Khải Hoàng về tôi là châu ri là hơi quá. Nhưng mà hữu hình hóa cho Ngài thôi. Ngài phục vụ viên duy nhất. Thì chúng ta sẽ nói sao?
Bộ túc về đứng trung gian duy nhất. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê chương 2. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa đứng cứu độ chúng ta. Đứng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đứng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đứng đã từ hiến làm giá chuộc cho mọi người. Điều này đã được chứng thực vào đúng thời, đúng buổi.
Ngài phụng vụ viên duy nhất. Cho nên, trong phụng vụ, Ngài lôi kéo chúng ta tới. Ngài là trung gian duy nhất. Có những người làm tổng thống nhà hàng, dành làm hết. 3 tháng sau, đàm má đưa tổng thống đó. Làm cho nổi. Cho nên, muốn làm tổng thống cho hết nhiệm kỳ và thêm nhiệm kỳ nữa là phải làm giám đốc. Nga phải làm giám đốc. Mà thật, mình nói dựng vậy nghe. Giám đốc á, là gì? Mình nói thức kiểu tông bày á, là đốc người ta làm á. Chúa Giêsu Kitô là trung gian độc nhất. mà Ngài là Thiên Chúa của chia sẻ, cái vai trò trung gian độc nhất của Ngài, Ngài muốn cho chúng ta chia sẻ với Ngài, rồi Ngài giúp, Ngài cũng cần gì hết á. Giống như tôi nói trong các khóa khác này, ví dụ tối đây anh chị em chưa thấy tôi gồng lên một cái là chuột nổi tới bời đó, mạnh lắm. Cho nên tôi mà ấn cái này á, ấn cái này tôi dư sức mà. Nhưng mà tôi nói với anh, bây giờ để cho anh có dịp phục vụ cộng đoàn đó, lâu lâu tôi dạy anh ấn cái vậy thôi. Mà khi anh làm như vậy á, là tôi có cái nhà ý, anh cho tôi dùng như vậy để cho anh có dịp phục vụ đồng bào, phục vụ cộng đoàn, cho dù không cần hết, tôi mạnh mà. Đấy thì anh có công. Còn trường hợp của Chúa, bây giờ Chúa còn giúp cho anh bấm nữa đấy. Tất cả là Chúa hết mà. Nhưng mình để nó nâng cao, cao lên. Cho nên Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa giám đốc. Ngài mới chia sẻ cho chúng ta. Cho nên Ngài lôi kéo chúng ta trong phục vụ. Như là nguồn sinh lực, Ngài đẩy chúng ta về. Về chúng ta phục vụ tha nhân, chia sẻ cái sự vụ của Ngài. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Số 55. Phúc thay kẻ đã tin. Trong mùa nhiệm nhập thể, Đức Maria cũng đã đi trước đức tin thánh thể của giáo hội. Lúc đi viếng bà Isabel, mẹ đã mang trong cung lòng ngôi lời làm người. Mẹ trở nên một nhà tạng một cách nào đó, nhà tạng đầu tiên trong lịch sử, trong đó con Thiên Chúa chưa thấy được với mắt loài người, được bà Isabel tôn thờ như thể chiếu tỏa ánh sáng của Ngài qua ánh mắt và tiếng nói của Đức Maria.